Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, NS0CKD 255, không thành vấn đề, Glenn cố gắng làm cho ngữ khí của mình vẫn trầm thấp chứ không thay đổi. Hắn chống khuỷu tay trái lên thành ghế, ngón tay khẽ chống lên phần trán hơi nghiêng sang một bên, tỏ vẻ như đang bình tĩnh lắng nghe. A giờ châm trước rồi nói, Antigenus là một gia tộc cổ xưa, về lịch sử của bọn họ thì có thể ngược dòng tới tận kỷ nguyên tai biến trước cả kỷ thứ tư, có liên quan tới phiến đá khinh nhờn thứ hai. Phiến đá khinh nhờn thứ hai, còn có phiến đá thứ hai, rốt cuộc là có mấy phiến đá vậy? Lên nghe mà con ngươi co rụt lại, suýt thì thay đổi tư thế ngồi. Dựa theo những gì người treo ngược và chính nghĩa nói thì trên phiến đá khinh nhờn có ghi lại 22 đường tắt của thần. Thứ quan trọng như vậy mà lại có hẳn hai phiến đá. Thậm chí là nhiều hơn. 22 đường tắt của thần. Danh sách đường tắt, ồ, liệu hai danh từ này có phải là ngang bằng nhau? Mỗi một danh sách đường tắt hoàn chỉnh chính là con đường thông tới ngai vàng của thần. Trong khoảnh khắc từng ý nghĩ bật lên trong đầu Glenn khi hắn nghe thấy cụm phiến đá khinh nhờn thứ hai. Hắn tin rằng nếu không phải có sương mù xám dày đặc che phủ bản thân, có lẽ quý cô khán giả quá nửa là đã phát hiện ra cảm xúc và phản ứng của hắn rồi. Về phần danh từ kỷ nguyên tai biến này, một kẻ chuyên nghiệp như hắn đương nhiên không lạ gì, bởi đó là tên khác của kỷ thứ ba. Trải qua khoảng thời gian ôn tập này, thậm chí Glenn còn biết kỷ thứ ba được chia làm hai thời kỳ. Thời kỳ quang minh và thời kỳ tai nạn, phiến đá khinh nhờn thứ hai. Audrey không che giấu sự ngờ vực của mình. Cô nàng còn chưa bình phục tâm tình, hãy còn chưa trở lại trạng thái khán giả. Hỏi hay lắm, Glenn thầm khen ngợi chính nghĩa, bởi đây là vấn đề mà thân phận như kẻ khờ không tiện hỏi. À giờ liếc kẻ khờ một cái, thấy ngài chưa từng đổi tư thế, cũng không lên tiếng ngăn cản, bèn suy nghĩ rồi đáp. Phiến đá khinh nhờn đầu tiên xuất hiện ở kỷ nguyên hắc ám, cũng chính là kỷ thứ hai mà con người chúng ta dãy dụa cầu sinh dưới sự phù hộ của thần linh. Phiến đá khinh nhờn thứ hai xuất hiện ở cuối kỷ thứ ba, thậm chí có thể nói là sự xuất hiện của nó đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên tai nạn. Thông tin về hai phiến đá khinh nhờn này là thứ mà bảy giáo hội bảo mật nghiêm ngặt, tôi chỉ biết đôi chút rằng nó đều nhắc tới đường tắt của thần, còn bọn chúng khác nhau ở chỗ nào thì tôi không rõ lắm. Vậy Russell đại đế nhìn thấy phiến đá thứ nhất hay thứ hai? Audrey tò mò hỏi, nghe tới đó, Glenn nhớ tới những miêu tả của Azer về tên của ma dược ở lần tụ hội đầu tiên, anh ta nói rằng tên của các ma dược của các danh sách đều tới từ phiến đá khinh nhờn. Đội trưởng cũng từng nhắc tới việc hệ thống ma dược được hình thành và hoàn thiện khi phiến đá khinh nhờn xuất hiện. Điều này gián tiếp chứng minh đường tắt của thần chính là đường tắt danh sách. Glenn tự lặng lẽ trả lời câu hỏi vừa rồi của bản thân. Lúc này người treo ngược Azer trả lời rất đơn giản và thẳng thắn. Phiến đá thứ hai, ánh mắt Audrey trở nên lắng lại, cô nàng lại tiến vào trạng thái khán giả, không tiếp tục lên tiếng hỏi nữa mà chỉ chăm chú nhìn người treo ngược. Cái nhìn này khiến Azer cảm thấy không được tự nhiên, anh ta cố nén cảm xúc trong lòng mà tiếp tục bình tĩnh nói. Vào thời kỳ vương triều Solomon ở kỳ thứ tư, gia tộc Antigenus tuy cũng là quý tộc hiển hách nhưng không để lại dấu vết. Góc truyện audio.com, hay câu chuyện khiến người ta có ấn tượng sâu sắc gì? Mãi tới khi bọn họ ủng hộ sự thành lập của đế quốc Tudor, bọn họ mới chính thức đứng ở trung tâm võ đài lục địa Bắc. Khi đó, những cái tên cổ xưa như Antigenus, Amon, Abraham hay Jacob xuất hiện rực rỡ ở quốc gia của con người. Nhưng sau trận chiến tứ hoàng, huyết hoàng đế của đế quốc Tudor ngã xuống, bọn họ cũng rớt khỏi đỉnh núi, bị bảy vị thần ngày nay truy sát. Quá trình cụ thể như nào thì tôi không rõ lắm, chỉ biết cuối cùng gia tộc Antigenus bị giáo hội đêm tối hủy diệt. Thưa ngài kẻ khờ, nếu ngài muốn biết nhiều hơn e là phải lấy từ giáo hội đêm tối, hoặc tiếp xúc với mấy tổ chức cổ xưa bí ẩn, ngài biết tôi nói tới cái nào rồi đó. Ta không biết, Glenn thấy lòng đau khổ chỉ đành gật đầu. Ừ, coi như là có hội mật tu, hội khổ tu Moss mà đội trưởng và lão nêu nhắc tới, không biết có tính hội tâm lý luyện kim không? Trong lúc hắn im lặng kiểm lại, Azer cung cấp tin tức cuối cùng. Tôi cũng không biết gia tộc Antigenus nắm giữ đường tắt danh sách nào, chỉ là trong miêu tả liên quan tới nó luôn lặp lại hai từ, đó là kỳ dị và đáng sợ. Kỳ dị và đáng sợ, ngẫm lại cuốn bút ký kia, ngẫm tới nguyên chủ và bạn học của hắn và những gì mẹ của Riel Bieber gặp phải, quả thật có vẻ chuẩn xác. Tay kia của Glenn gõ nhẹ lên cạnh chiếc bàn dài mấy cái. Sau đó hắn mới nói, rất tốt, ta rất hài lòng về thù lao này. Hiện giờ hắn liên tục lặp lại hành vi gõ ngón tay xuống bàn chính là để cường điệu động tác này để chính nghĩa và người treo ngược tin rằng mình có thói quen gõ tay, từ đó che giấu việc mở và đóng linh thị. Đây là vinh hạnh của tôi. Azer không thuận miệng nhắc tới chuyện khác. Audrey nhìn người treo ngược rồi lại nhìn kẻ khờ, khẽ cười nói. Vậy tôi hỏi vấn đề thứ hai nhé, ma dược tiếp sau khán giả tên là gì? Có thể tìm manh mối ở đâu? Tôi cũng muốn hỏi thẳng như vậy, nhưng lựa chọn đường khác thì phải chấp nhận vấn đề nan giải này thôi. Lên không nói mà quăng ánh mắt về phía người treo ngược. Azer im lặng vài giây rồi đáp. Vấn đề này tôi sẽ trả lời miễn phí, vì tôi là người đã dẫn cô lên con đường này. Danh sách 8 tiếp sau khán giả có tên là người đọc tâm, danh sách 7 thì thời cổ gọi là bậc thầy phân tích tinh thần, còn hiện giờ được gọi là bác sĩ tâm lý, đây là tin tức mà tôi biết được từ một thành viên của hội tâm lý luyện kim. Tôi nghĩ rằng chắc là bọn họ có không ít phương pháp điều chế ma dược của con đường này. Hội tâm lý luyện kim, người thông linh Daily khá đồng ý với vài lý luận của họ, mà đội trưởng lại cho đó là tà ác, là điên cuồng. Lên chỉ nghe, suy ngẫm, anh có biết vị thành viên hội tâm lý luyện kim đó ở đâu không? Audrey nói, mắt tỏa sáng, cho dù là người đọc tâm hay bác sĩ tâm lý đều phù hợp với sở thích của cô ta. Azer bỗng cười một tiếng rất là hiếm có, biết chứ, hắn ta bị dìm ở gần đảo Sania, tự tay tôi dìm chết hắn. Nếu cô muốn tìm hội tâm lý luyện kim, vậy tôi đành phải xin lỗi, manh mối đứt rồi. Anh ta không hề lo chính nghĩa sẽ xác định được mình là ai qua những gì anh ta vừa nói, bởi chuyện đó chỉ do mình anh ta làm. Dìm, Audrey không biết nên dùng nét mặt và ngôn ngữ gì để ứng đối nữa. Cô nàng hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên không thể giữ được trạng thái khán giả, ngượng ngùng nói. Vấn đề thứ ba, nếu ý tôi là nếu ấy, một động vật bình thường mà uống ma dược danh sách 9 thì sẽ. Gocchuyenaudio.com, xảy ra chuyện gì, đây là vấn đề quái quỷ gì vậy? Ngón tay đỡ chán của Glenn lặng lẽ gõ nhẹ lên ấn đường hai cái. Hắn nhanh chóng dựa theo sự biến hóa về màu sắc mà nhìn ra sự bối rối, khẩn trương và xấu hổ trong cảm xúc của Audrey. Chẳng lẽ cô ta làm chuyện ngu xuẩn tương tự? Glenn ngạc nhiên, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi trải qua hai lần tụ hội trước hắn xác nhận rằng cô nàng chính nghĩa có gen về phương diện này. Người treo ngược Azer cũng ngây ngần cả ra, một lúc lâu mới mở miệng nói. Động vật bình thường không có tư duy như con người nên không cách nào học được minh tưởng, cho nên đại khái là sẽ chết ngay tại chỗ, hoặc là sụp đổ thành quái vật. Nhưng nếu chúng nó mà chống chọi được hẳn sẽ thành sinh vật siêu phàm. Nếu ma dược có thể tăng năng lực tư duy thì chúng nó thậm chí còn trở nên thông minh hơn. Ok, Audrey lặng lẽ thở hắt ra, gật đầu, giọng đầy buông lỏng. Tôi không còn vấn đề gì khác nữa. Azer suy nghĩ, không nói chuyện hội cực quang và người lắng nghe cũng lắc đầu nói. Tôi cũng hết rồi, ta có một chuyện, Lên mỉm cười nói, tư thế không thay đổi, cần sự phối hợp của hai người, vì chưa đóng linh thị nên hắn lập tức phát hiện người treo ngược khẩn trương thấy rõ, mà cô nàng chính nghĩa vốn vô tâm cũng tỏ ra sợ hãi và thận trọng. Không chờ bọn họ lên tiếng, Lên trấn an trước, yên tâm, chỉ là một chuyện nhỏ, nếu có thể thành công sẽ rất hữu ích cho các người, cho nên ta sẽ không thêm thù lao ngoài định mức nữa. Ngài hãy nói đi, Audrey tiến vào trạng thái khán giả theo bản năng, nhưng cô ta nhìn thế nào cũng không thấu được màn xương xám bao phủ quanh kẻ khờ. Tuân theo ý chí của ngài, Azer bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Glenn khẽ động ngón tay, mỉm cười nói. Lúc trước ta đã nói là muốn tiến hành vài thử nghiệm để các ngươi có thể xin nghỉ trước, không cần lo lắng xế chiều thứ hai lại không tiện vào tụ hội mà không biết làm sao. Đây đúng là hy vọng của chúng tôi. Audrey giãn mặt mày ra, Azer suy nghĩ rồi nói. Ngài cần chúng tôi làm gì? Các người có thể vào lúc rảnh rỗi thử tiến hành một nghi thức không cần quá chính thức ở một không gian mà không bị quấy nhiễu là được. Ở trên giàn tế, đặt 4 cây nến ở 4 góc, tốt nhất là loại có mùi đàn hương. Phía trên bên trái đặt một chiếc bánh mì trắng, chỗ ngọn nến góc dưới bên phải thì đặt một tô mì phai bốt, phía dưới bên trái thì đặt một bát cơm hải sản, và góc phải phía dưới thì dùng bánh nóng Dipsy. Sử dụng dao bạc tạo ra một không gian linh khí đóng kín. Lên miêu tả nghi thức ma pháp mà hắn đã sửa đổi dựa theo nghi thức đổi vận, đồng thời cũng dạy miễn phí tiểu thư chính nghĩa cách chế tạo không gian linh khí. Nói thật là vì mục tiêu chỉ tới mình nên Lên tin rằng phần trước cũng chính là phần khiến người hoặc vật đối ứng hứng thú hoặc lấy lòng bọn họ có thể trực tiếp lược bỏ, nhưng hắn vẫn cố gắng làm cho quá trình này cũng ra trò đương nhiên không phù hợp cái mà lão nêu bảo là thần linh là 2, thêm bản thân là 3. Dùng nước cất hỗn hợp của hoa ánh trăng, kim bạc hà, hoa thâm miên, cam tay vàng và hoa hồng nham thạch chiết xuất thành tinh dầu, nhỏ lên mỗi ngọn nến một giọt. Audrey lắng nghe đầy hứng thú, ghi ghi chép chép, cuối cùng hỏi. Vậy thần chú là gì? Ngài kẻ khờ thần chú đối ứng là gì? Azer cũng dừng bút máy trong tay lại, quay đầu nhìn kẻ khờ. Lên khẽ gõ ngón tay lên chiếc bàn dài, đáp lại bằng tiếng SMS với ngữ khí. Gocchuyenaudio.com bình thản, hỡi kẻ khờ không thuộc về thời đại này, ngài là chúa tể thần bí phía trên màn xương xám, ngài là vị vua hoàng hắc chấp trường vận may. Cách chương.